Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, ngày mai là rằm tháng tư theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, đó là ngày tam hợp, tức ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Còn theo Phật giáo Bắc Tông đó, thì Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4. Hiện nay thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu thống nhất với nhau là lấy ngày rằm tháng 4 làm chính. Còn Phật giáo Bắc Tông đó thì vẫn giữ truyền thống ngày mùng 8. Rồi từ cái điểm đó, thời điểm đó kéo dài đến ngày rằm tháng 4, tức là suốt một tuần lễ Phật đản, để cho sự kiện tưởng niệm cuộc đời của Đức Phật đó, trở nên được phổ biến rộng rãi hơn. Từ ngày 23 đến 25 tháng 5 vừa qua tại Bangkok, đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đã được diễn ra một cách trọng thể. Trước sự quan ngại rằng cuộc biểu tình của lực lượng áo đỏ chống chính phủ dẫn đến sự đỏ súng đẫm máu đó có thể tạo ra tình trạng bất an ninh, điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc tổ chức đại lễ một cách gián tiếp. Các quan chức chính phủ các nước đã hủy bỏ chuyến đi. Một vài lãnh đạo Phật giáo ở các quốc gia cũng có những lý do tế nhị đã không đến dự. Nhưng bù lại đó thì số lượng các phái đoàn năm nay là trên 650, từ 83 quốc gia khác nhau. Tổng số đại biểu quốc tế khoảng 1.800 vị, hơn hẳn số lượng của năm ngoái. Điều đó chứng tỏ cái gì? Trong lúc rất nhiều người quan ngại rằng là vô thường có thể đến với mình bất cứ lúc nào nếu mình có mặt trong cái vùng vô thường của sanh tử, thì rất nhiều người đã thấy rất rõ là sự có mặt của họ tại đất nước nổi tiếng là của những nụ cười sẽ làm cho hòa bình được tái thiết lập. Ai có được cái phán đoán đó, ít nhiều có được cái dữ liệu nội dung của trí tuệ. Người Thái Lan tôn trọng Đức Phật còn hơn là tổ tiên của mình, cho nên chắc chắn rằng là đến ngày đại lễ Phật đản mọi việc sẽ phải kết thúc hết. Năm ngoái đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc cũng diễn ra trong một hoàn cảnh rối loạn ở tại Bangkok, rồi một tuần lễ trước đại lễ mọi việc đâu vào đấy hết. Do đó hôm nay chúng tôi xin nói về trí tuệ là phép màu, phần cuối cùng của bài Bát Nhã Tâm Kinh mà phần lớn các Phật tử Bắc Tông chúng ta đều thuộc lòng thông qua các bản dịch hoặc là thông qua cái bản Hán Việt do ngài Kumala Thập dịch, một số đó thì do ngài Quyền Tráng dịch. Trước nhất ta nên hiểu trí tuệ là một phán đoán đúng với nhân quả, và nó là một cái tiến trình nhận thức loại trừ các khả năng sai lầm, vì sai lầm có thể dẫn đến các ứng dụng tiêu cực, mà hậu quả đầu tiên của nó tạo cho người nhận thức có một cái nỗi sợ hãi thường trực và thường xuyên, sợ không biết vì sao tôi sợ nữa. Rất nhiều người đã có mặt tại Thái Lan nhiều lần vẫn sợ. Bangkok lớn cũng đâu có nhỏ hơn gì so với Sài Gòn của chúng ta. Và cái khu vực diễn ra bạo động đó là ở khu thương mại Ratchaprasan, trong phạm vi 3 cây số, và nơi tổ chức đại lễ Phật Đản cách đó khoảng 90 cây số, một khoảng cách rất khá xa. Và khi xuống phi trường quốc tế đó, ta sẽ đi một con đường cao tốc theo một cái hướng hoàn toàn đối lập. Phi trường quốc tế mới cách cái khu vực diễn ra bạo động khoảng gần 40 cây số. Chính phủ của Bangkok đã cam kết rằng an ninh sẽ được hỗ trợ một cách đặc biệt để không có một sự cố nào xảy ra quậy bố. Một số vị vẫn ngại không dám đi. Theo lời Phật dạy đó, thì cái ứng dụng đầu tiên của trí tuệ là làm cho con người sống một cách rất là thanh thản, không có nỗi sợ hãi gì đeo mang. Sợ hãi trước nhất á, nó là cái thái độ nghĩ đến cái sự an toàn của chính bản thân mình mà không cần biết rằng tính mạng của mình có bị đe dọa hay không. Sợ hãi đôi lúc nó có thể xuất hiện dưới một cái hình thức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và do đó nó thôi thúc và nó kéo đẩy chúng ta vào những cái trù bị mà lẽ ra nó không nên có. Cho nên nó dẫn đến những cái thặng dư trong sự đầu tư, quan tâm, lo lắng, và kết quả là dẫn đến nhiều sự tổn thất. Sợ hãi đôi lúc cũng còn dưới các hình thức vì mình không có phán đoán đúng được giữa cái nỗi lo và mối quan hệ của nó với thế giới hiện thực. Cái lo nó thuộc về thế giới nội tại. Bản chất của thế giới hiện thực á, là những thứ nó diễn ra xung quanh chúng ta, nó không lệ thuộc vào nỗi lo của chúng ta, và nó không phải là kết quả của nỗi lo của chúng ta. Nó diễn ra theo quy luật nhân quả của nó, và nỗi lo chúng ta diễn ra theo cái nỗi sợ hãi trong tự thân của nó. Khi mình biến cái nỗi sợ hãi trở thành như là một cái gì đó thuộc về sự thật, thì lúc đó đó, bản chất của thực tại đó vốn rất khác xa với những nỗi lo đã bị đồng hóa với. Kết quả là ta có thể dẫn đến một cái phán đoán rằng thà phòng bệnh còn hơn là làm liều. Một nhận xét nội tại có vẻ rất là thích hợp, an toàn, đảm bảo. Nhưng thực ra theo Phật giáo đó, nó vẫn là con đẻ của sự thiếu gắn kết với tự giác. Ngày 19 tháng 5 2010, chúng tôi lên đường sang Bangkok theo lời mời của Ủy ban Tổ chức Quốc tế để điểm lại hết tất cả những cái khâu trù bị của đại lễ. Và đi hôm đó đó, Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã phải tổ chức phiên họp khẩn cấp để đặt ra những cái khả năng xấu nhất nếu cuộc biểu tình của phe áo đỏ không kết thúc vào ngày 23, tức là ngày khai mạc đó, thì địa điểm tổ chức ngày lễ bế mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương đó sẽ phải bị hủy bỏ và dời về Buda Ban Thong, tức là trung tâm Phật giáo thế giới. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành lần đầu tiên sau mười mấy năm vào ngày 20 và kéo dài đến ngày 23 tháng 5 để ổn định hết tất cả mọi tình hình. Và kết quả là mọi thứ diễn ra một cách rất là hòa bình sau khi lực lượng của chính phủ đã giải tán được những phần tử áo đỏ cố thủ còn lại ở khu vực Ratchaprasan. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã diễn ra một cách rất là an lành. Kết thúc của đại lễ là lễ cầu nguyện hòa bình và cầu chúc cho Đức Vua Bhumibol tại Buddha Manthon sẽ làm cho các phương tiện truyền thông của Thái Lan đánh giá đó là một phép lành cho người dân ở tại đất nước này. Một bài báo đã đưa tin các vị lãnh tụ Phật giáo thế giới đó, đến từ rất nhiều quốc gia xa xôi, bỏ hết các Phật sự tại địa phương của mình, không có sợ gì liên hệ đến cái vận mệnh của mình cả, chỉ vì mong cho Thái Lan có được cơ hội trở lại trạng thái bình thường và hòa bình thôi. Và cái lối phân tích đó nó đã gợi lấy cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Thái Lan. Tại sao chúng ta là những người dân, chỉ vì những cái lợi ích chính trị bị xung đột và mâu thuẫn mà ta đã làm cho cả một đất nước này đó bị chìm vào trong bóng đen. Hình ảnh của đất nước Thái Lan không còn là sự rạng rỡ của nụ cười, mà đó là sự lo lắng, căng thẳng, khổ sở, sầu bi, chết chóc, tang thương, lửa cháy nhiều trung tâm lớn. Sự so sánh của bài báo đó rất có ý nghĩa, và Đại lễ Phật đã Liên Hợp Quốc như là một sự chúc phúc để tình trạng đó trở lại bình thường. Phần cuối của Bát Nhã Tâm Kinh đó chỉ là một câu rất ngắn, nhưng mà nội dung của nó rất là có chiều sâu, mà bất kỳ ai có cơ hội trải nghiệm nó trong đời sống của mình đó, sẽ tái tạo ra được cái nguồn năng lượng an vui hạnh phúc mà đôi lúc mình bỏ quên, hoặc là bị nỗi sợ hãi đó nó vùi dập xuống đến cái mức sâu nhất của bế tắc. Nên một cái khác là tu tập theo Bát Nhã Tâm Kinh có phương pháp đó, thì giá trị thiết thực mà ta đạt được đó là giải phóng mọi nỗi sợ hãi. Cái giá trị nó lớn lắm. Người không giải phóng được sợ hãi thì đừng có cầu mong chứng đắc giác ngộ, giải thoát gì hết á. Và cũng đừng bao giờ cầu mong là mình sẽ có thể tái sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi qua đời. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Sợ hãi vẫn còn, nỗi khổ đau vẫn còn đeo bám. Mối quan hệ giữa sợ hãi, khổ đau, luân hồi, bế tắc là một mối quan hệ mất sức đa chiều. Và Bát Nhã Tâm Kinh như là một phép màu sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được chúng. Đoạn kinh nguyên nhân thế này: Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Thề, cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa tức thuyết chú viết, yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều nương tựa vào trí tuệ siêu tuyệt mà chứng được quả vị giác ngộ giải thoát. Nên biết rằng trí tuệ ba la mật là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú siêu tuyệt, chân thật không hư vọng, có khả năng tiêu trừ tất cả mọi khổ đau. Khi Đức Phật nói xong, Bồ Tát Quan Thế Âm đã tuyên thuyết thần chú Bát Nhã. Một đoạn kinh văn ngắn như thế nhưng mà lại là một cái phương pháp chơi chữ để làm nổi bật được giá trị của trí tuệ. Trước nhất á, đoạn kinh này xác bước trí tuệ là mẹ sinh các đức Phật. Thông thường là trí tuệ thuộc về nam tính, vì nó gắn kết với cái bán cầu lý trí, mà ở người nam nó có phần nổi trội hơn ở người nữ. Nhưng cái năng lực của nó đó lại là nữ tính, vì nó có thể là một người phàm trở thành bậc giác ngộ. Một hạt giống trí tuệ nhỏ gieo xuống một mảnh đất tâm linh, sau một thời gian đầu tư có phương pháp, hạt giống đó sẽ trở thành một tàn cây bóng mát, mang lại giá trị lệ lạc, an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Ngày hôm qua chúng tôi dẫn nguyên một phái đoàn Việt Nam khoảng 70 vị đến tham quan chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân, ngôi chùa có diện tích trên 460 mẫu tại Bangkok. Chùa này được xây dựng cách đây khoảng 30 mấy năm, bắt đầu bằng sự nỗ lực của một vị nữ tu, mà theo truyền thống Nam Tông của Thái Lan đó, sẽ không có vai trò gì ngoài cái sự được cảm nhận thông thường là lớn hơn một nữ Phật tử thôi. Bà đã gieo cái hạt giống đặc biệt, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bà mù chữ từ thời nhỏ, không biết đọc, không biết viết, và gặp được Phật pháp, rồi quyết tâm theo học và truyền bá Phật pháp vào tuổi 60, cái tuổi mà người ta nói là cổ lễ hy rồi. Ấy thế mà chỉ sau một thời gian ngắn trở thành một trung tâm lớn, chúng ta thấy bây giờ là 460 mấy mẫu. Người học trò đầu tiên của bà đó bây giờ là vị hòa thượng trụ trì của ngôi chùa này, đã làm cho công trình đó trở nên vĩ đại hơn. Trải qua 3 giai đoạn, giai đoạn đầu của bà 8 mẫu, giai đoạn thứ 2 200 mẫu, giai đoạn 3 bây giờ là 450 mẫu. Vị hòa thượng này có một cái tầm nhìn rất xa ở chỗ đấy, là đã mạnh dạn thiết kế cái hội trường 1 triệu chỗ ngồi. Lúc đó đó, rất nhiều người mới nói ông thầy này bị mát rồi, số lượng Phật tử đâu đến 1 triệu người mà đến để mà ngồi nghe thuyết giảng làm lễ. Các chùa Thái Lan to cỡ nào đi nữa, cái chánh điện có sức chứa nhiều nhất cũng là 1.000 người là hết rồi. Các cái chùa mới xây dựng sau này thì sức chứa khoảng 3.000 người ở trong chánh điện là đã nhiều lắm rồi. Còn bây giờ một cái hội trường đến 1 triệu chỗ ngồi cho ai, để làm gì, tiền đâu mà làm? Vậy là đã đặt trên một cái chủ nghĩa không thưởng. Thực tế sau mấy năm xây dựng á, hòa thượng chủ trì hoàn toàn không có map, mà những người đặt câu hỏi đó là có vấn đề. Hội trường đó, đó là một hội trường ngoài trời, cắt theo hình vuông, mỗi một cạnh đó là 1 cây số chiều dài, và chính giữa đó là một cái hình tháp mà nhìn từ xa đó nó là mặt trời như ló dạng ở trên quả đi cầu, tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật đó là phổ hóa khắp 5 châu 4 biển. Xung quanh cái mặt tháp tròn đó có 300.000 tượng Phật chiều cao 8 tấc, bề ngang 8 tấc, và bên trong tháp đó đó có 700.000 tượng Phật còn lại, nâng tổng số lên là 1 triệu tượng Phật. Còn khu vực ngồi theo hình vuông đó là đúng 1 triệu chỗ ngồi. Các lễ lớn tại ngôi chùa này đó không phải là 5-7 ngàn người tham dự, mà là 2-3 triệu người tham dự. Thiền đường hiện hữu đang có của chùa đã có sức chứa là 300.000 chỗ ngồi, mà đến những ngày lễ quan trọng đấy, có những khóa tu đó, 500 người tham dự là không có chỗ ngồi. Và vào ngày 8 tháng 7 sắp tới đó, chùa Dhammakaya sẽ tổ chức lễ xuất gia ngắn hạn cho 100.000 chú tiểu. Đó cũng là con số phá kỷ lục từ trước đến giờ. Cho nên khi mà tầm nhìn gắn kết với trí tuệ đó, thì cũng với công sức đó, năng lực đó, thời gian đó, sự đầu tư đó, ta có thể phục vụ và làm lễ cho nhiều người hơn. Vấn đề là ở tầm nhìn thôi. Do đó việc mà tội giác dẫn đến cái tiến trình để giúp cho một người chuyển hóa được nhận thức, thái độ, cảm xúc, làm chủ được các hành vi một cách trọn vẹn, để từ lời ăn, tiếng nói, việc làm, suy nghĩ, giao tế, ứng xử, bao giờ cũng rũ bỏ được hết tham sân si và hướng đến an vui hạnh phúc, thì tội giác đó, đó có năng lực là khai sinh ra các Đức Phật. Đó là triết lý của Đại Thừa. Trong quan niệm này là nếu chúng ta đối chiếu với góc nhìn của lịch sử, mà cái phong cảnh tại chùa chúng ta đó đang có đó là người sanh ra Đức Phật đó, tức là Thánh Mẫu Ma Gia dưới vườn Lâm Tề Ni, một cái vườn thượng uyển của 2 quốc gia Sakya và quốc gia của Hoàng hậu Ma Gia, cùng có trách nhiệm trông coi. vào một cái mùa hè nắng nóng. Thì cái nhìn đó sẽ là chúng ta có một cái phản ánh về lịch sử, rằng là nếu không có Đức Mẫu Quốc Gia thì không có Đức Phật Thích Ca. Điều đó không ai phủ định. Đại thừa nâng lên một cái cấp để giúp cho tôi có cái nhìn rõ ràng hơn, là ngoài cái mối quan hệ huyết thống đó, cái tuệ giác là một cái năng lực đặc biệt mà ta có thể xem như là thánh mẫu, khai sinh ra sự giác ngộ của mỗi con người, trong đó chúng ta là một. Và khi mình nhận dạng được rằng là trong tiềm năng của chúng ta là một thánh mẫu đấy, thì các mặc cảm tự ti, những cái lối ứng xử tiêu cực vị kỷ nhỏ nhoi đó sẽ bắt đầu nhường bước lại cho cái tầm nhìn tuệ giác với cái tâm hướng thượng vĩ đại và thái độ vô ngã vị tha đó, sẽ có một cái cơ hội để đóng góp cho mình và cho người. Cho nên phải có tầm nhìn lớn thì mới có được Phật sự lớn, phải có tầm nhìn tuệ giác xa thì mới có thể độ tặng các chúng sinh. Chứ nếu như mình có cái tầm nhìn rất là giới hạn và nghĩ đến cái quyền lợi trước nhất là cho mình đó, thì có lẽ là làm tới đâu nó dướng tới đó. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó, thì trí tuệ còn được gọi là kim cương tam muội. Tam muội là thiền định, một cái năng lực mà cái sức bền vững của nó như là kim cương, có khả năng chặt đứt tất cả các loại kim loại, nhưng không có một kim loại nào có thể chặt đứt được đó. Và tuệ giác là một cái nguồn năng lượng đặc biệt đó, đó là số một trong tất cả mọi năng lực. Cho nên hành giả sống với tuệ giác nó có khả năng trải nghiệm được tánh không của thực tại, tức là cái tính chất vô ngã, vô thường diễn ra trong mọi sự vật hiện tượng, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất. Và do vậy ta có một cái thái độ là không vướng mắc vào nó và sử dụng chúng như là một công cụ và chức năng để hỗ trợ chúng ta trong cuộc đời thôi. Cho nên có nó ta vẫn sống bình an, không có nó ta không vì thế mà bị khổ đau. Mọi biến thiên diễn ra trong cuộc đời với những gì ta có, ta hiểu được nó và do vậy không bị nó cuốn hút theo. Đó là năng lực chuyển hóa của tuệ giác. Trong bài kinh Bát Nhã Ba La Mật thì trí tuệ đó là năng lực cuối cùng, là đỉnh cao nhất của sáu năng lực, bắt đầu từ bố thí, rồi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Nói một cách khác là nếu như hành giả không trải nghiệm và sống với trí tuệ đó, người ấy vẫn mãi mãi là một tín đồ chứ chưa phải là Phật tử. Tín đồ là người sống với niềm tin và có thể có những niềm tin sai lầm rằng Phật là Thượng Đế, Phật là Thần Linh, Phật ban phước, Phật cản họa, Phật giúp cho chúng ta được như ý, v.v. Niềm tin đó nó có thể giúp cho mình dầu trong những khó khăn lớn nhất ta vẫn gắn kết với Phật được, nó cũng có giá trị của nó. Nhưng để được an vui hạnh phúc thật sự thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy trở thành Phật tử, tức là Phật con, hiểu nôm na là Phật con. Phật con cái nền năng lực tuệ giác chúng ta có sẵn, nhưng mà cái khả năng khai thác cái quận Phật vẫn còn quá giới hạn đi. Ví dụ như ở Vũng Tàu ta có một cái quặng dầu, rồi cái năng lực khai thác của chúng ta về cái quặng dầu đó ở mức độ là dầu thô thôi, bán cho nước ngoài với cái giá rẻ, sau đó người ta tái sản xuất trở thành xăng dầu tinh chế bán lại cho mình với cái giá cao gấp 10 cho đến 20 lần. Như vậy năng lực khai thác nhỏ sẽ làm cho chúng ta bán các tài nguyên thiên nhiên bằng cái giá thô, trong cái đó tuệ giác Phật đó là một cái năng lực lớn giúp cho chúng ta khai thác một cái quặng nhỏ mà có giá trị tiêu dùng lớn, cho nên quặng Phật của chúng ta bị bỏ quên. Do vì chúng ta thiếu phương tiện, thiếu đầu tư, thiếu phương pháp, thiếu kinh phí. Tuệ giác sẽ giúp chúng ta san lấp được những cái mặt yếu kém đó để khai thác quảng Phật của chúng ta một cách trọn vẹn hơn. Nói một cách khác là trí tuệ là đỉnh cao của các pháp môn, và nó giúp chúng ta đi vào Phật pháp bằng một con đường ngắn nhất. Cho nên làm Phật con là tốt hơn nhiều là một tín đồ. Mà rất nhiều người ta không thích làm Phật con, thích làm tín đồ thôi. Cho nên vô chùa vẫn còn dừng lại một cái mức độ rất đơn giản, lại Phật xong giái làm bấm lông bấm, sau đó dùng tay rờ cho Phật, vuốt lên đầu, xin Phật cho bình an cũng tốt thôi, không sao hết á. Nhưng mà uổng lắm, cho đó Phật sẵn sàng cho mình cả một quảng Phật mà mình không xài, xài chỉ có một vài si cô la thấy thoải mái rồi, thỏa mãn rồi, uổng rồi. Nói một cách nôm na nào đó, cho thằng bồm cái mâm xôi bồm cười, chứ cho ba bò chín châu, cho gỗ liêm, cho đủ kiểu á, bồm không khoái vì cái cảm quan của bồm với biệt nghiệp cộng nghiệp dẫn đến một cái thái độ nhận thức của bồm là mâm xôi là đối tượng của bồm, chứ những cái khác quý hơn không phải là mối quan tâm của bồm. Nếu ta đến với Phật bằng góc độ tín đồ đó, ta trở thành thần bồm và chỉ muốn một cách đơn giản là có được mâm xôi thôi. Trong đó khi mình làm Phật con, tức là Phật tử đấy, thì ta có đủ thứ hết á, mà đỉnh cao như cái đó là tự giác. Vì đó cố gắng làm sao để cho Phật con trở thành Phật cha, Phật mẹ thì lúc đó mình sẽ sử dụng được một cái nguồn năng lực rất là dồi dào mà là lúc mình không nghĩ rằng mình có. Vị nữ tu của chùa Dhammakaya đó, có lẽ là cũng không nghĩ rằng là đến lúc nào đó cái chùa do bàn tay yếu đuối của bà xây dựng lên nó có một cái sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. Và những cái thước phim cách đây 37 năm khi bà bắt đầu mà tiếp nhận cái lô đất 8 mẫu đấy, thì chỉ có khoảng 5 Phật tử làm tín đồ thôi, sau đó 20 Phật tử, 50 Phật tử, 100 lên, và bây giờ nó trở thành là dài 3 triệu người cùng một lúc. Nếu ta gieo cái hạt giống Phật đúng ở trên mảnh đất đó với những cái phân bón, chăm sóc, ánh sáng và bàn tay thương yêu của chúng ta, hạt giống nó khác hẳn. Còn nếu ta gieo thậm chí là có thể là vài trăm tấn bao lúa loại tốt mà ta không có chăm sóc đó, thì chưa chắc đã có cây nào sống còn. Vấn đề ở chỗ là phương pháp. Trí tuệ dưới cội Bồ Đề mà Đức Phật đạt được đó, có lẽ là cái nội hàm quan trọng nhất, là việc khai thác nó sẽ giúp cho chúng ta sống trải nghiệm được và sở hữu đó ở một mức độ tương đối. Cho để mô tả là sau khi nhận diện 6 năm khổ hạnh là cực đoan sai lầm, Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ nó. Từ núi khổ hạnh lâm đi về cái đường chim bay đó, Bồ Đề Tràng thì nó có khoảng chừng 8-12 cây số thôi, còn đi theo đường bộ thì khoảng 25 cây số. Nhưng mà hai khu vực này nó như là hai thái cực. Nếu có năm nóng nực khoảng 36-37 độ vào mùa nắng, thì ở tại Bồ Đề Tràng cũng ngay mùa đó, đó nó khoảng chừng 26 độ thôi, cho đến 30 độ là cùng, vì nó nằm kế cạnh con sông Ni Liên Thiền. Mà đường rộng của sông không là 1 cây số này, và bên đây nó là một rừng cây rậm rạp, một cái khu vực rừng sinh thái, cho nên khí hậu đó nó ôn hòa hơn. Thì đó tự giác đã được phát sinh ở Đức Phật là phải từ bỏ cái không gian mà nơi đó nó có những cái cộng nghiệp của phong tục tập quán tôn giáo quá dày đặc mấy nghìn năm, đến với Bồ Đề Đạo Tràng như là một cái mảnh đất tâm linh mới, thì Đức Phật mới có thể rũ bỏ được tất cả những cái vướng bận của cái tâm nhìn sai lầm để có thể hướng tới con đường trung đạo. Cho nên rũ bỏ là một nghệ thuật. Vấn đề là rũ bỏ cái gì, giữ lại cái gì, phát triển cái gì. Cái thao thức hướng đến tuệ giác đó là một cái năng lực lớn, là dây mơ rễ má của tuệ giác. Cho nên cái đó ta cần giữ lại. Các phương pháp luận sai lầm, cái nhiệt huyết cực đoan và cái nỗ lực tinh tấn thiếu phương pháp đó là bà con của vô minh, hay nói cái khác là kẻ thù của trí tuệ. Nếu không rũ bỏ thì có lẽ Đức Phật đã chết một cách gọi là uổng ích. Mà trên cuộc đời này đó, mỗi khi ai nhắc đến đó, có thể gắn kết ngài bằng bốn cái tội. Thứ nhất là một Đông Cung Thái Tử bất trung, tức là không có bận tâm gì đến quốc gia xã tắc. Một người con bất hiếu, vì cha muốn truyền ngôi mà không giữ ngôi, không có phụng cha già. Một người chồng bất nghĩa, tại vì không lo cho vợ. Và một người cha bất nhân, vì thiếu trách nhiệm với đứa con thơ mới một ngày tuổi thôi, nhà đã ra đi rồi. Cái con đường từ bỏ những phương pháp sai lầm của Đức Phật đó, đó là những bước đi ban đầu của tự giác. Mà nhờ đó, đó chỉ sau 49 ngày thiền định thôi, Đức Phật đã rũ bỏ sát phạt, rũ bỏ tâm phạt, trở thành một bậc giác ngộ chưa từng có trên lịch sử này. Chỉ cái nội hàm của sự chứng đắc Đức Phật đó được mô tả trong kinh là tam minh, tức là ba năng lực tự giác: túc mệnh minh, năng lực tự giác về quá khứ, với một cái chuỗi dài các cái kiếp sống từ đại cương cho đến chi tiết, danh tánh, họ tộc, nghề nghiệp, thân phận, vị trí xã hội và tất cả các hành động. Không có gì mà không tương phản trong mặt gương tuệ giác của Đức Phật. Và cái năng lực tuệ giác đó đó, nó như là một tấm gương kinh nghiệm bản thân, làm chủ được nó. Người có kinh nghiệm về bản thân một cách đúng về nhân quả đó, sẽ là một cái tập hợp của những bài học rất đáng quý. Cho nên học thuyết nhân quả của Đức Phật là đúc kết từ kinh nghiệm bản thân, chứ không phải là nói suông bằng học thuyết. Do đó nó đậm vào tâm của con người, nó lay động cái nhận thức của con người và làm cho con người hướng đến sự ứng dụng nhiều hơn. Còn người mà nói bằng lý thuyết không, nó không có được cái sức truyền cảm mạnh như thế. Thiên nhãn minh là năng lực tự giác về tái sinh tương lai của các chủng loại, bao gồm những con người, các loài động vật. Và Đức Phật mô tả là từ đại cương đến chi tiết của họ, không có gì mà ngài không nắm được hết. Đó là một cái hình thức chủ nghĩa kinh nghiệm thông qua lăng kính của tha nhân, hoàn toàn đặt trên nền tảng của nhân quả. Ở trong binh pháp á, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết mình á, không rơi vào chủ quan. Biết người đó, ta nắm rõ được phương pháp. Ở đây hai cái năng lực đầu tiên mà Đức Phật đạt được đó là tuệ giác về quá khứ bản thân, tuệ giác về tương lai của tha nhân. Cho nên giữa nó đó, nó có một cái mối liên hệ nhân quả và duyên khởi rất rõ. Và từ đó Đức Phật đã lập lên học thuyết của ngài có được trung đạo đó, dựa trên hai học thuyết này. Và nó rất phù hợp với khoa học, với vật lý học hiện đại, với các ngành học. Và không có gì trên vũ trụ này thoát khỏi được cái mạng lưới chằng chịt của nhân quả. Năng lực thứ ba là lậu tặng thông. Biết rằng mình đã kết thúc được vô minh phiền não đó, không phải là một việc làm quá khó. Nhưng mấu chốt quan trọng đó là cái năng lực chuyển hóa của tự giác đó, thanh lọc chúng một cách trọn vẹn, thì năng lực tự giác đó tự động xuất hiện ra. Ví dụ như trong phòng, khi ta bật một cái công tắc thì đèn phát sáng, lúc đó bóng tối tự động mất hết rồi, mà ta không cần phải nỗ lực để làm cho bóng tối bị mất. Còn khi ta có đèn, có điện, có tăng phô, có chuột, có công tắc, có gì hết mà mình không chịu đậm vào nó, thì bóng tối vẫn hoàn viên bóng tối mà thôi. Cho nên tự giác là gì? Là một cái công tắc để có thể rũ bỏ được những bóng đêm vô minh, phiền não, lậu hoặc, nghiệp chướng, trần ô trong chúng ta. Và cái năng lực đó được gọi là lậu tặng, tức là kết thúc tất cả những gì ngược lại với giải thoát. Đây là năng lực quan trọng nhất. Và đây cũng là cái năng lực mà ai sở hữu được đó đó thì sẽ có được hai năng lực: tuệ giác về quá khứ và tuệ giác về tương lai. Còn có người đó có năng lực ngoại cảm, biết được một phần nào đó của quá khứ hay là biết một phần nào đó tiên tri về tương lai, chưa hẳn đã có được một phần nhỏ của tuệ giác lậu tận. Đó là khác biệt rất lớn giữa các nhà ngoại cảm, các nhà tiên tri và Đức Phật. Rất nhiều người vẫn còn mơ hồ khi nghĩ rằng là các nhà ngoại cảm chẳng hạn nổi tiếng nhất như Phan Thị Bích Hằng hay là Nguyễn Thị Phương hiện nay có lẽ như là những vị thánh. Sai. Nhà ngoại cảm nào cũng đều trải qua những cái dòng cảm xúc khổ đau cùng cực nhất, mà đôi lúc họ muốn chết vì họ đang tiếp xúc với hai thế giới của con người và thế giới của ma. Những người chưa siêu, họ nghe biết bao nhiêu âm thanh, họ thấy bằng biết bao nhiêu cái sóng âm để hình dung lên được hình thù vóc dáng của các hương linh vì cố chấp mà chưa được siêu thoát. Cho nên cái khủng hoảng đó có thể kéo dài suốt cả một năm trời, một số may mắn hơn là 6 tháng mới có thể tái ổn được cái đời sống bình thường của mình. Và sau đó họ bước đầu làm quen được sự làm chủ công tắc bật và mở năng lực ngoại cảm. Đức Phật khi chứng được ba minh cũng thế. Chứ lúc nào mình cũng thấy về cái quá khứ của mình hết là khổ lắm, phải không ạ? Mà lúc nào cũng thấy về cái tương lai của mọi người đó là cũng mệt lắm. Ví dụ như Bích Hằng gặp nói, gặp người nào nói 3 tháng sau bác sẽ chết, 4 tháng sau đó là bác sẽ bị bệnh ung thư, 3 ngày nữa thì anh sẽ bị xe đụng, thì có lẽ là thiên hạ phải trốn đó, ta sợ đi. Còn năng lực tuệ giác lậu tận đó giúp chúng ta sử dụng được cái kiến thức quá khứ và kiến thức tương lai theo cái cấu trúc của nhân quả để không làm bất kỳ ai sợ hãi, mà ngược lại là giải phóng sợ hãi để sống một cách an vui. Đó là nội hàm của tuệ giác. Và Đức Phật của chúng ta đã kiểm chứng tuệ giác đó dưới cội Bồ Đề. Nó theo kinh điển Pali là 49 ngày. Nói bằng một ngôn ngữ rất là văn hoa, đó là trải nghiệm cái an lạc đặc biệt của tuệ giác giải thoát. Thì thực ra Đức Phật đang kiểm định lại cái phương pháp trước khi truyền bá nó. Từ đó cho thấy Đức Phật là một người rất có trách nhiệm về những gì mình sẽ nói, và có một cái cam kết rất lớn về nội dung và tính giá trị của nó cho những người có duyên nghe được ngài. Còn đến lúc có rất nhiều học thuyết á, không cần trải nghiệm gì hết á, cứ cho quá độ đi, đến lúc nào trật á thì quay trở về cái điểm xuất phát rồi bắt đầu đi từ của Giê-xu. Mà cái hậu quả của nó là khó lường được lắm. Còn Đức Phật là trải nghiệm giá trị chân lý bằng cách kiểm chứng nó 49 ngày. Đó là một bài học rất đáng trân trọng của Đức Phật. Vấn đề thứ hai trong bản kinh này là trí tuệ là một phép mầu nhiệm, mà cái ngôn ngữ của kinh văn là đại thần chú. Chữ thần ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen là một vị thần linh, phần lớn là các vị thiện thần, ví dụ như thần Kim Cương, thần Hộ Pháp, thần Tiêu Diện Đại Sĩ mà phần lớn các ngôi chùa Bắc Tông thường tôn thờ, hay là Tứ Đại Thiên Dương, các chùa Trung Quốc, Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan thường thờ trước khi đi vào điện Phật đấy, được gọi chung là thiện thần. Về nghĩa bóng đó, đại thần chú có nghĩa là trí tuệ là một phép màu lớn. Chữ thần đây là một phép màu, vì năng lực của các vị thần đó là đặc biệt hơn là người thường kẻ tục. Mà ngôn ngữ văn học Bát Nhã thì thường dùng cái nội dung biểu tượng là nhiều, chứ không phải là chữ đen. Cho nên đại thần chú đừng hiểu đó là cái thần chú vĩ đại của thần linh, mà đó là trí tuệ là một phép mầu nhiệm. Đây là một nghệ thuật chơi chữ rất đặc biệt của Đức Phật. Bài thần chú Đại Bi, rồi thập chú, ngũ bộ chú, hay là Án Mani Bắt Di Hồng của Phật giáo Tây Tạng đó, thường được các tín đồ khác với Phật con, tức là Phật tử, quan niệm là lời dạy hoặc tên của các vị thiện thần Cho nên đọc đến danh hiệu các vị thiện thần, các vị thiện thần sẽ nghĩ rằng mình biết điều biết ơn với họ, cho nên họ sẽ bao bọc cho mình. Đó là cái tâm niệm của những cái người mà sống trong cái những cái thể chế mà cái dân chủ nó không có đó mà. Cho nên là phải kiếm cái ô dù nào, kiếm các ông thần bảo vệ cho mình. Thì mỗi khi có chuyện gì đó đọc tên đến ổng, kêu cứu ổng, ổng sẽ làm giảm nhẹ những cái mức độ khổ đau, hay là những bản án, hay là những cái hình phạt nào đó. Đó là một cái nhìn rất là sai lầm. Trí tuệ ba la mật là đại thần chú. Nó khác hoàn toàn nếu ta đổi cái vị trí của hai vế. Đại thần chú bằng trí tuệ ba la mật. Nếu ta đặt theo cái vế đảo ngược này đó, thì thần chú yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề, tát bà ha đó là cái gì đó sáng suốt, quan trọng, có năng lực, tuệ giác lớn. Như vậy ta đã lệ thuộc vào các thần linh một cách trọn vẹn. Còn đây Đức Phật đặt ngược cái cấu trúc lại. Trí tuệ ba la mật tức là trí tuệ tuyệt hảo, tuệ giác cao nhất, bằng với phép mầu nhiệm vĩ đại. Hay nói cái khác là chỗ nào có tuệ giác ba la mật là chỗ đó có an vui, hạnh phúc, có phép mầu, có sự chuyển hóa, có sự làm mới, có sự thay đổi nghiệp. Và như vậy ta trở thành một con người an vui, hạnh phúc. Nhưng trong bài Bát Nhã Tâm Kinh là không có thần chú nào hết trơn á. Nếu quý vị biết tiếng Sanskrit thì cái câu Gate Gate Bara Gate Bara Sangate Burisahwa đó, nó là một câu có nghĩa chứ không có tên của ông thần nào hết á. Mà nghĩa đen của nó đó là vượt qua bên kia, vượt qua hoàn toàn, an trú trong giác ngộ, có tên thần nào đâu. Và ở đây Đức Phật đã sử dụng một mệnh lệnh cách thúc giục chúng ta đi vào quỹ đạo của tuệ giác, để đầu tiên chúng ta giải phóng mình khỏi cái nô lệ của các thần linh mà do vô minh và nỗi sợ hãi là chúng ta phải bị lệ thuộc. Và cái nhiệm vụ quan trọng nhất của Đức Phật là gì? Giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ đó. Đó là cái nhân quyền cao nhất mà ta có thể có. Nhân quyền mà thế giới phương Tây đấu tranh trong rất nhiều năm vừa qua đó, nó thực ra chỉ là cái tự do ngoại tại thôi. Nó khác và thua rất nhiều với cái tự do nội tại. Tự do ngoại tại đó là khi mình có được cái quyền bảo hộ bởi luật pháp, để mình phát huy được cái tôi của mình ở mức độ cao nhất, và ai đụng đến nó là đụng đến luật pháp, sờ gái sờ cổ. Thì ai sống với cái tự do hoài tại đó nhiều chừng nào đó thì sự nô lệ vào cái tâm của chính mình sẽ gia tăng chừng ấy. Hay là cái khác là khi mà cái tự do hoài tại bị giới hạn thì lúc đó chúng ta cảm thấy là mình đang ở trong một cái ngục tục. Trong khi đó tuệ giác là một cái năng lực chuyển hóa bên trong giúp cho chúng ta có được cái tự do nội tại, hoàn cảnh thuận hay nghịch không quan trọng, tình huống tốt và xấu, cái nào nữa ta vẫn thản nhiên, an vui, hạnh phúc, bình an vô sự, và hướng tới con đường không có bất cứ một cái trở ngại gì. Do đó ăn chắc mặc bền hơn rất nhiều so với cái thuận cảnh. Chữ thần chú ở trong chữ Sanskrit là mantra. Mantra là một cái tổ hợp từ được kết nối bởi hai từ mana, có nghĩa là tâm, đôi lúc dịch là ý. Và chữ tra nó có nghĩa là bảo vệ. Mantra được hiểu là sự bảo hộ hay là giữ gìn tâm. Người Việt Nam thường dạy con em của mình đó, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, học ăn, học nói, học gối, học mở, đó là một sự bảo hộ tâm. Rất tiếc á, cái phương pháp giáo dục đó đó chỉ mới nhấn mạnh một phần nào rất nhỏ cho nữ giới thôi. Người ta cứ nghĩ rằng là nữ giới thì phải công dung ngôn hạnh. Thì cái hạnh đó, nó bắt đầu bằng cái ý tứ trong ngoài, trước sau, thứ tự, trình lớp, để cho khi mình làm dâu trong một họ tộc nào đó đó, ta được lòng. Không phải chỉ chồng mà còn cha mẹ chồng, anh chị em chồng, người thân của chồng, để ta có được một gia đình hạnh phúc. Còn nếu ta áp dụng cái câu đó đó trong một ngữ cảnh rộng hơn như là Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta đó, coi nồi coi hướng, tức là mình để ý để tứ, làm chủ cái tâm, bảo hộ tâm mình ở mọi nơi mọi chốn, thì ta không có làm ai buồn phiền hết trơn. Có nhiều người làm là sống rất là vô duyên, mà mình không biết là mình vô duyên nữa. Nói đăng câu là người khác đã phật lòng rồi, làm gì một cái là làm cho người khác khổ đau rồi, nhưng mình không biết nữa. Cho nên ăn coi nồi ngồi cứ hứa phải hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn, đó là sự bảo hộ tâm. Mantra là năng lực bảo hộ tâm như thế, nó hoàn toàn đâu có gì là thần chú đâu. Nhưng mà khi nó được phát triển ở Phật giáo Tây Tạng kể từ thế kỷ thứ 10, thứ 8, thứ 9 cho đi đó, lúc đó nó được thần thánh hóa đi. Và vì do đó các mantra và tantra của Ấn Độ đã trở thành là danh hiệu của các vị thần. Và mỗi khi cầu nguyện các thần linh ta niệm thần chú và làm cho cái người trì niệm đó có cảm giác được bình an, vì nghĩ rằng là thần đang đứng về phía mình, đang là thuộc về đồng minh của mình, đang là người vệ sĩ cho mình. Cho nên đó, tuệ giác theo Đức Phật đó, chính là vệ sĩ hộ pháp Bồ Tát quan trọng nhất cho chúng ta. Ta thử so sánh đó với cái câu nói của người Nho giáo: Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hoàng thiên là ông trời, không có phụ bất cứ những người có lòng tốt, tức là ai làm việc thiện thì trời sẽ ban phúc, ý là thế. Đó là một sự nô lệ về nhận thức. Mặc dù nó có cái năng lực gọi là an ủi chúng ta trong giai đoạn đầu, nhưng mà cái nô lệ đó làm mình khổ đau dài dài. Khi mà có điều gì đó nó diễn ra không như ý thì nó là ông trời ông chú nó mất tiêu rồi. Chẳng hạn như Chúa Giêsu Kitô trước khi chết á đã phát biểu một câu: lại Đức Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bởi con. Chúa Giêsu Kitô đâu muốn chết đâu, nhưng mà phải bị một cái khung hình phạt ở trên cây thập ác, đóng đinh để cho máu chảy không còn một giọt nào, và chết tức tưởi như thế. Và ông đã không muốn chết, ông muốn sống. Có lẽ theo các nhà nghiên cứu là ông bị rơi vào cái chứng ảo tưởng, nghĩ rằng là có một ông thần linh nào ở trên trời bảo kê bảo hộ cho mình. Mà không ngờ là cái việc mà rao truyền tà đạo theo quan niệm của Do Thái giáo thời điểm ấy dẫn đến một cái khung hình phạt nặng nhất và ô nhục nhất là bị treo trên cây thập ác. Cho nên lời than thở của ông: sao Cha lại bỏ con. Giờ được các nhà thần học bắt đầu lý giải một cách khéo léo, tạo ra học thuyết cứu chuộc. Chúa chết để cứu chuộc tội cho nhân loại. Bản thân ông đâu muốn chết đâu, ông bị tội tử hình và không muốn chết bởi cái tội đó, cho nên ông kêu cứu Chúa trên trời. Và Chúa đã mất mắt, đã mất, vừa là mất tâm, không còn muốn dán gì hết, vì Chúa có thật đâu mà tìm. Trong khi đó, nếu ta sống bằng tự giác, từ cái năng lực nhỏ là một Phật con, lớn hơn chút xíu trở thành Phật anh, tương đương là Phật chị, sẽ đến là Phật cha, Phật mẹ, và ta là Phật trong tương lai, thì nỗi sợ hãi đó đâu còn nữa đó mà. Mọi cái sống và chết ta biết là nhân duyên, có muốn khác hơn cũng không được. Một chiếc máy bay vừa bị rơi cách đây chưa đầy một tháng, toàn bộ chết hết, một cậu bé sống bình thường mà bị kẹt ở trong đống sắt vụn bao nhiêu ngày, không ăn không uống, không có nhóm cứu hộ nào hết mà vẫn sống. Cái đó không phải là một phép màu của Thượng Đế gì cho cậu bé ấy sống, mà vì cậu bé ấy có cái nghiệp tuổi thọ trong cái quy trình nhân quả tự thân của cậu ta, là cậu ta phải tiếp tục sống là không chết được. Rồi cách đây cũng khoảng 3 tuần, báo chí phương Tây đưa tin rần rộ hai người tự tử đã trở thành vợ chồng. Một anh sinh viên bị cô tình nhân bỏ, cộng thêm cái thi rớt nữa, chán quá, đến một cái cầu đứng lên tính nhảy xuống, thì lúc đó có một cô nàng cũng bị người tình rủ bỏ, nhảy xuống trước, anh ta nhảy xuống theo, và lúc đó anh ta trở thành một anh hùng cứu cô ta vào, và hai người tâm sự với nhau trở thành tình nhân và làm đám cưới. Đó là nhân duyên thôi. Thì nếu như lúc đó anh ta mà gặp cái người mà bị rớt xuống sông tình cờ hay là một cái tai nạn, chưa chắc anh ta đã dám mà nhảy xuống, vì anh ta nhảy xuống để mà tự tử. Rồi cái ý niệm sự sống trỗi dậy, ý niệm anh hùng trỗi dậy, đó là Phật con đang mở tờ giác ra để anh ta trước khi chết phải làm một chuyện gì đó có ý nghĩa. Và kết quả là có ý nghĩa thật, họ đã trở thành là cặp vợ chồng. Đó là do cái thuận duyên mà đời sống của họ chưa được kết thúc. Cho nên đâu phải muốn chết mà chết, ta phải muốn sống mà sống. Có nhiều tỷ phú, tiền đối với họ có là cái gì đâu, mà muốn sống thêm một ngày cũng không được. Cho nên sợ chết thì làm cái gì, nó không giải quyết được vấn đề. Do đó người tu học Phật á, Năng lực tự giác nhỏ sẽ giúp chúng ta đã được bình an rồi, năng lực tự giác lớn sẽ làm cho chúng ta bình an nhiều hơn nữa. Mọi diễn biến xảy ra trong cuộc đời đó, quan nghĩ đối diện với nó, không đào tẩu và tìm những giải pháp ngắn nhất để chúng ta vượt qua nó. Ngoài ra đó thì trí tuệ ba la mật còn được định nghĩa bằng ba năng lực khác, đó là chú đại minh, là ánh sáng vĩ đại, có năng lực chiếu soi, dẫn lối, khai hóa, phát minh, sáng kiến, sáng tạo và rũ bỏ tất cả mọi khổ đau. Chỗ nào có trí tuệ là chỗ đó nó có sự mở cửa, chỗ nào có kiến thức là chỗ đó có con đường để đi, dầu lúc đó nó chưa có gì hết á, và rồi mọi thứ sẽ được thành tựu. Cho nên thế giới phương Tây ngày nay đó thì họ khai thác yếu tố này. Khi mình có những cái dự án khả thi đó, với những cái sáng tạo, thì những nhà đầu tư sẽ đầu tư vốn vào, hoặc là ta vay ngân hàng, ngân hàng mạnh dạn cho chúng ta vay mặc dù mình không có vốn. Quý vị biết là cái tiệm Pizza Hut, tức là cái quán pizza của Mỹ đó, nó được thành lập chưa được 60 năm, và hai anh em người mà đã thành lập ra một cái mạng lưới bánh pizza toàn cầu có trong túi của mình chưa được $50, làm sao mà để làm vốn được. Nhưng họ đã có sáng kiến và đệ trình cái ý đến một cái ngân hàng mà trước đó 4-5 ngân hàng khác đã khước từ bằng những cái lời nói rất lịch sự là chúng tôi chưa có những nhu cầu này, cho nên xin anh vui lòng đến chỗ khác. Sau 3 năm đầu tư thôi thì cái mạng lưới Pizza Hut nó trở nên là có mặt ở nhiều bang của Hoa Kỳ, và giám đốc mà từ chối cái dự án đó đó đã phải tiếc nuối chảy nước miếng. Cho nên là những dự án nhỏ mà có được cái trình độ cao sẽ làm cho cái nội hàm nó lớn và được sự giúp đỡ to, và kết quả là nó thành công rất là ngoài cái dự kiến của chúng ta. Và những người mà kế thừa gia tài sự nghiệp của cha mẹ, ông bà, vợ và chồng để lại đó, thì không mấy người thành công đâu, tại vì họ không trả bằng cái giá của tinh tấn. Và là lúc họ có thể rơi vào tình trạng là tỏ thực sân băng, tiêu thụ nhiều quá, núi vàng nó cũng phải sụp lở thôi. Cho nên nếu ta làm giảm cái độ đậm đặc của tự giác xuống là phát minh, sáng kiến, ý tưởng, rồi những cái tư duy mới thôi, những phương pháp hay thôi, là cái ứng dụng của nó cho sự nghiệp của chúng ta, bất kỳ là lĩnh vực nào, đảm bảo là đặc biệt lắm. Cho nên phải học kinh bằng cái phương pháp ứng dụng, chứ phải học kinh để cầu phúc. Nhiều người cứ tụng cái thằng chú Bát Nhã này không biết bao nhiêu lần nhưng mà không có mở mắt được cái gì hết á, là bởi vì cái cầu Phật ban phước. Giống như đọc paracetamol trị giảm đau, paracetamol trị giảm đau, paracetamol giảm đau mà không uống thuốc thì đau vẫn còn thôi. Chỉ còn cái danh hiệu paracetamol nó có cho mình được cái sức khỏe gì đâu, sao mà. Kinh Phật cũng thế, thằng chú cũng thế. Nó hiểu được như thế là mình bắt đầu tiếp xúc được ánh sáng vĩ đại. Đó là thời gian. Chú tự Bát Nhã Ba La Mật còn được gọi là chú vô thượng hay là vô đẳng đẳng, tức là vô hạn, không có gì hơn được. Số một, số nhất, tức là không còn có cái gì có thể ngang bằng được, tức là ngoại hạng, tuyệt vời. Hay nói cái khác là trí tuệ là cha của thành công, là mẹ của hạnh phúc, là sư tổ của bình an, là tổ sư bồ đề của giải thoát, không có gì có thể hơn được nó. Ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật tái sắc quyết nói bằng một câu: trí tuệ là sự nghiệp. Nhiều người nói bây giờ không có thực làm sao vượt được đạo, tức là đứng về cái phương diện kinh tế học chắc ăn thôi. Còn nếu mà đứng từ góc độ của Đức Phật, trí tuệ là sự nghiệp. Khi có trí tuệ là ta có sự nghiệp, khi có kiến thức là ta có sự nghiệp, khi có phương pháp là ta có sự nghiệp. Thì sự nghiệp chúng ta nó mở ra bằng hai bàn tay trắng. Bill Gates lập sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, và nhiều đại gia mới của Việt Nam ngày nay cũng lập sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đó. Chỉ có tài sản sẵn chưa chắc đã tạo nên một cái gì đặc biệt hơn những gì đã được cha ông của họ tạo dựng, duy trì đã mệt rồi, nhưng mà có trí tuệ là ta có những cái mới. Vấn đề thứ ba, năng lực của trí tuệ được bài Bát Nhã Tâm Kinh đề cập ở cái đoạn cuối. Trước nhất là chân thật, kế đến là bất hư. Người sống với trí tuệ sẽ có khả năng trở thành một bậc chân nhân. Và sống với những người như thế, ta có cảm giác bình an lắm. Vì họ không có mưu mô, tính toán, họ không có vị kỷ, không có tham, không có cái tính gọi là bầu rút cho chính mình. Cho nên hợp tác, cộng sự, tiếp xúc, giao lưu với những người như vậy, ta có một cái trường sinh học của sự bình an. Và khi ta là một người chân nhân thông qua lối sống của tuệ giác, ta cũng tạo ra một cái cộng hưởng trường sinh học bình an cho người khác. Cho nên người chân nhân bao giờ cũng là người có đại uy tín. Nói được là làm được, làm được là phải thuyết minh được. Và không có bất cứ một cái việc mà nói một đường là một nẻo, nói để lấy lòng người, nói để có những cái mưu tính theo cái công thức là ngọt mặt chết ruồi, hay là bên ngoài đó là nhung nhưng mình trong là lưỡi lam. Người sống bằng trí tuệ đó thì không cần phải bơm phồng cái giá trị của hiện thực, mà vẫn có thể có được cái tín nhiệm ở khách hàng. Nền kinh tế học thị trường đó đã sử dụng cái chân thật bất hư của Bát Nhã Tâm Kinh. Ta nạp vào trong cái nội hàm của một sản phẩm, giá trị, chất lượng, độ bền và giá cả thì hữu nghị. Sử dụng một tháng mà không hài lòng được quyền đổi miễn phí. Tại vì chân thật mà, ta đâu sợ đâu. Miễn làm sao cho khách hàng hài lòng là được. Bởi vì chất lượng đó sẽ làm cho sản phẩm đó được người ta tín nhiệm đó. Còn những nước chậm phát triển ấy, thì có thói quen ngược lại. Vì họ có thể nghĩ rằng là không biết có cơ hội lừa được cái người khách hàng mình lần thứ hai hay không. Cho nên bây giờ chém được thì cứ chém. Cho nên á, luôn luôn dán cái câu hàng đã bán rồi không được trả lại. Tại sao mình phải nói câu như thế? Tại vì mình biết rất rõ là hàng của tôi là hàng có chất lượng. Tôi bán với cái giá cao, tôi lừa khách hàng bằng những cái lời thuyết minh về tính bơm phồng giá trị của nó. Cho nên tôi giả gì mà trả tiền lại, phải không ạ? Không, mình có chân thật thì mình đâu có sợ đâu. Và khi cái sản phẩm đó nó có giá trị thật sự thì làm sao mà khách hàng đổi lại làm gì, mất thời giờ đi, phải không ạ? Cho nên nền kinh tế học phương Tây đã áp dụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách tình cờ hay là hữu ý thì mình chưa biết, nhưng chắc chắn rằng là áp dụng đó là chân chất. Trong thương trường mà không có uy tín là tự đào mộ chôn, hay cái khác là không sống bằng trí tuệ để có được cái chân thật thì ta không có chỗ đứng cho chính mình. Có ngồi lên người khác cũng đè mình xuống, có khiêm tốn á nấp mình xuống người ta cũng nâng mình lên thôi. Đó là chân thật bất hư. Bất hư đó nó không phải là một sự lười, bất hư có nghĩa đen đó là không lười giỏi, không rỗng tuếch, không thùng rỗng kêu to. Nội hàm nó như thế nào thì nó được thể hiện bằng cái ngoại duyên nó như thế đó, cái nội dung nó thế nào thì hình thức nó thể hiện ra như thế đó. Nhưng phần lớn chúng ta là có thói quen á, là bên trong á thì không có nhiều, bên ngoài đó thì thể hiện ra ngon. Nhiều người nước ngoài người ta có cái nhận xét thế này, người Việt Nam đó dù là người nông thôn nghèo khó, đến những cái ngày lễ ăn mặc rất là sang trọng mà mình nhìn vào tưởng là triệu phú tỷ phú mà vô nhà không có tiền. Người Trung Hoa đó tiền rồi biển bạc ở trong nhà nứt vách đổ tường mà ăn mặc sòn sỉnh như là một cái người nghèo. Đó là sự khác biệt. Thì chúng ta hay chú trọng về vấn đề hành thức đó mà. Xả láng ngày mai tính sao cũng được. Còn kia người ta thủng, cái nội hàm bên trong quan trọng hơn cái ngoại duyên bên ngoài. Đó là sống với cái chân thật. Như vậy cái năng lực của tự giác nó có từ cái giá trị chân thật bất hư đi dẫn đến cái việc là diệt trừ tất cả khổ ách. Khổ ách là do hư vọng mà có, khổ ách do sợ hãi mà hình thành, khổ ách do lòng tham sân si mà hiện hữu. Chỗ nào còn có phiền não nghiệp chướng thì chỗ đó nó còn có tất cả những cái hoạt dụng ngược lại với trí tuệ. Cho nên khi mình sống với trí tuệ rồi đó là mọi khổ ách nó tan hết á. Do đó chỉ cần sống vài chục phần trăm với trí tuệ thôi là mình thấy bình an vô cùng, thoải mái. Ai sợ chết chứ mình vẫn sống nhân răng. Thì mình biết rất rõ cái nhân duyên quả báo tốt của mình về tuổi thọ là thế. Cho nên có nằm ở trong vùng chiến sự cũng không có chết nữa. Giữa cái sợ và cái hiện thực có khoảng cách rất là lớn. Nhiều người sợ nhiều thôi, thực tế nó không có bao nhiêu. Ví dụ như có người sợ ma, chùm cái mền lại ba lớp, tắt đèn hết, nghĩ rằng rất đơn giản, và lơ tơ mơ rằng ma không nhìn thấy khi mình đắp mền. Có thể là khi mình đắp mền, mình tắt đèn, mình không thấy ma, chứ ma vẫn thấy mình. Ma đâu bị giới hạn bởi vật lý đâu. Và quan trọng hơn, khi ta có tự giác, ma không hại người được, ma không phải là đối tượng sợ hãi, ma là đối tượng rất đáng tội nghiệp, đang tìm đến chúng ta để cầu chúng ta cứu giúp. Vì kinh Địa Tạng đã nói rất rõ về điều đó. Một người thân, thậm chí là vợ hoặc là chồng, sống chung một cái giường với mình, một ngôi nhà mấy chục năm, mà mới vừa tắt thở ngày hôm sau cái giường đó mà không dám vô nữa. Cái sợ hãi đó là vô cớ không à. Vì mình nghĩ rằng bây giờ giường này thuộc về ma, cái bộ quần áo xịn như thế, nghĩa là áo của ma không dám mặc. Do đó tự giá sẽ giúp chúng ta sống một cách rất là thản nhiên đó. Mọi chấp trước có thể dẫn đến các hệ lụy. Mọi tập quán tiêu cực có thể dẫn đến những sự ràng buộc. Mọi những nỗ lực sai phương pháp có thể dẫn đến sự đầu tư thiếu kết quả. Và tất cả cái đó đều gắn liền với nỗi lo, và đều gọi là bị khổ đau bởi nỗi lo. Và thời gian sẽ giúp chúng ta rũ bỏ được chúng một cách an toàn. Chúng tôi định kính đề nghị đó, mỗi một nhà đó nên có hai cái sọt rác. Một cái sọt rác ở khu vực sau nhà, và một chỗ nào đó thuận lợi, chẳng hạn như ở nơi làm việc. Bây giờ ta hình dung những cái vật vô dụng, ví dụ như là giấy, nháp, là những cái vật mà không có giá trị sử dụng nữa đó, ta quăng vào cái sọt rác. Vì để nó chặt nhà, chặt chỗ, thì ta cũng nên nhớ đến hai cái sọt rác đó. Những nỗi lo, những sợ hãi, những sầu đau, những phiền muộn, nó là rác. Và cái giá trị ô nhiễm ảnh hưởng đến cái môi trường tâm linh, hạnh phúc bình an chúng ta nó còn hơn là những cái phản uế nữa. Cho nên phải bỏ nó vào sọt rác càng sớm càng tốt, và đem nó ra trước nhà để cho các cái xe hút rác, hút nó đi. Ai làm được như thế là người đang sống với trí tuệ. Có nhiều người không thấy được chuyện đó, cứ ôm nỗi lo như là đứa con cưng vậy đó, ôm nỗi sợ hãi, ôm cái sầu bi khổ u não của đâu 50 năm trước, của 10 năm trước, của 10 tháng trước, của 10 ngày trước, của hôm qua, của giờ hôm trước, của mấy phút trước, để làm gì? Rồi có người còn thề đó, thà chết ta mang theo, không thèm buông. Biết là nó hại mình, nỗi khổ sầu bi đó là kẻ thù của mình mà vẫn ôm nó theo. Còn nói thật là nặng lời để chi? Để cho mình lỡ nói rồi không rút lời, vì rút lời là không còn quân tử. Quân tử đó là quân tử dại. Phải không ạ? Cuối cùng, nội dung của thằng chú Bát Nhã được trình bày qua các mệnh lệnh cách, mà mỗi một lời mệnh cách nó là một động từ đó. Mệnh lệnh cách càng ngắn gọn chừng nào thì giá trị ứng dụng của nó càng mạnh chừng đó. Chứ lúc đó mà còn ca 6 câu giọng cổ nữa là ta thua. Cái lương quý vị thấy là trước khi chết phải ca, ngày xưa là 6 câu dụng cổ, bây giờ ta không có thời gian nữa, ta là rút lại còn 3 câu dụng cổ. Chỗ nào soạn giả tiến bộ hơn chút là còn 1 câu dụng cổ. Rồi mới chết. Chứ còn mà chưa ca dụng cổ là không chết được. Mời lệnh cách của Bát Nhã Tâm Kinh rất gọn. Ga tê, dứt hoa. Ví dụ như ta là một huấn luyện viên, đây là một cái rào cản. Và những người được chúng ta huấn luyện cần phải vượt qua cái rào cản đó. Ta phải nói thật là mạnh, vượt qua, cái là người kia nhảy qua liền. Nhưng mà người ta không nói vượt qua, nó đứng nhung muốn vào nhau đi, đứng tại chỗ. Mà lợi cách bao giờ cũng có một cái động lực thôi thúc, đẩy chúng ta về phía trước, và có một sự lựa chọn thôi. Cho nên bài học mà chúng ta đạt được từ đó là gì? Phải đặt mình vào một bài lĩnh cách. Tức là tự thiết kế một cái quy trình, giống như máy vi tính vậy đó. Sáng mơ ta làm gì? tháng này ta làm gì, năm sau ta làm gì, 10 năm sau như thế nào, 20 năm sau thế nào. Ta phải quy hoạch cái hành trình cuộc sống của chúng ta, và phải đặt mệnh lệnh cách cho cái hành trình đó, để ta không có bỏ những cơ hội rất là đáng quý. Ví dụ như nhà ngữ phương Tây có ăn câu là đừng để ngày mai những gì ta có thể làm được hôm nay, là một mệnh lệnh cách hơi dài phải không ạ? Có người nhớ không nổi nữa, hiệu quả không cao. Thì mệnh lệnh cách được ứng dụng từ Bát Nhã Tâm Kinh này là làm ngay lập tức, 4 chữ thôi. Gọi lại nữa, làm liền. Gọi nữa, làm. Chứ không có nói, thảo luận nhiều quá chuyện không đi tới đâu, rắc rối nhiều lắm. Bởi vì 9 người 10 ý, mà đôi lúc 9 người đến 900 ý nữa chứ không phải là 10 ý. Cho nên làm, nó giải quyết được nhiều thứ lắm, nói hoài, nó còn y nguyên. Vượt qua. Dĩ nhiên là muốn vượt qua thành công phải có nghệ thuật. Thì tự động trong mệnh lệnh cách đó đã có một nội hàm về nghệ thuật này. Cái đó được các tổ gọi là lộ trình tích lũy. Thứ nhất là nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, để ta bắt đầu có được những cái bước đi ngày càng tăng tiến hơn, gọi là gia hành đạo. Gia hành đó là làm hôm nay nhiều hơn hôm qua, làm hôm qua nhiều hơn ngày hôm nay. Những thành tựu của chúng ta đó mỗi ngày mỗi lớn. Còn phần lớn đó chúng ta có thói quen đến tuổi già là hưu, là nghỉ dưỡng mà không làm gì nữa hết, tức là mình chấp nhận cái thành quả. Còn theo mình lợi cách này là mình phải làm hoài thôi. Barakate, vượt qua bờ bên kia, đó là cái lộ trình tuệ giác. Sau khi ta đã có năng lực nghe chánh pháp, thực tập chánh pháp, ta bắt đầu thấy được chánh pháp rõ như là các lộ trình trên một tấm bản đồ, không có gì là xa lạ nữa, không có gì là rắm rối nữa. Đường tắt, đường vòng, đường dài, đường thẳng, đường bộ, đường hầm không, rồi đường thủy, rồi các phương tiện xe đạp, đi bộ, Honda, xe hơi, xe lửa, tàu ngầm, máy bay, vân vân, ta đều biết hết. Trong lộ trình nào thì sử dụng phương tiện gì là có kết quả, ta phải thấy rõ như thế. Như vậy là trong cái vế thứ hai của thằng chú tâm kinh đó, Gate, Barakate, thì nó đã nội hàm là trong đầu rồi. Vượt qua bờ bên kia thì cái vượt qua đó là vế đầu của mệnh lệnh cách. Và cái thứ hai đó là cái tăng ngữ, nó được thể hiện một cách rất rõ là bờ bên kia với bờ bên này. Có những người chạy hoài chạy mãi mà vẫn đứng ở chỗ mà, tại vì chạy không đúng cách, chạy lòng vòng. Cho nên đó, vấn đề không phải là có chạy hay không, mà là chạy như thế nào. Vấn đề không phải là có làm nhiều hay làm ít, mà làm như thế nào. Phương pháp làm dẫn đến kết quả và hiệu suất. Còn làm nhiều làm ít đó, nó liên hệ đến số lượng khối lượng rồi. Bây giờ ta làm có phương pháp thì đã có kết quả rồi, mà làm nhiều nữa thì kết quả nó càng nhanh hơn. Cho nên nào, khi làm một cái gì đó phải nghĩ đến cái kết quả đạt được là cái gì. Ngôn ngữ Bát Nhã Tâm Kinh với mệnh lệnh cách là bờ bên kia. Bờ bên kia nó là một cái vế để chúng ta so sánh điểm mà chúng ta đang đứng. Và khi được mệnh lệnh cách của vượt qua đó, là ta phải khởi đi để ta rời khỏi cái bờ bên này. Cho nên ít nhất mình phải thấy được cái khoảng cách giữa bờ này bờ bên kia, và phương tiện gì để đi trên cái khoảng cách đó, để giúp chúng ta rút ngắn thời gian mà có được bên bờ bên kia một cách an toàn. Nó đòi hỏi đến cả nghệ thuật của tầm nhìn và hoạch định kế hoạch hết. Nước Việt Nam được hiểu là nước ít có hoạch định, mà nhiều người ta nói bím nhẹ đó, thì vẽ bay ha. Mà khi mà nhìn xuống bên dưới mà thấy chỗ nào mà nhà lõm chõm cao thấp khác nhau, đường cong cong quèo quèo, mà không có đèn vàng, đèn đỏ, đèn trắng gì, nó lộn xì ngầu hết, biết đó là Việt Nam. Còn những nước khác nó không có thế. Tức là không có quy hoạch gì hết á, nó không có một cái tầm nhìn 100 năm, 1000 năm, 500 năm. Tầm nhìn của mình là 5 năm, 3 năm, bây giờ có tiền nhiêu làm nhiêu, rồi lúc đó tính sao. Rồi sau này tôi hết nhiệm kỳ người khác tiếp tục làm, chứ tôi không cần phải quan tâm đến 100 năm. Tức là không thấy được bờ bên kia. Chỉ có cái là vượt qua, mạnh bạo, lao tới phía trước, ào, 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 đi không được, quay trở lại. Rồi bờ nản, bỏ cuộc luôn. Bây giờ mình thấy rõ được, vượt qua tại sao tôi phải vượt qua. Vì tôi thấy rất rõ bờ bên kia với một hoạch định là cả 1000 năm, cả một tương lai, cả một cái sự an vui. Và giúp tôi từ một người gọi là ma con, ngạ quỷ con, súc sanh con, người con, trở thành Phật con, Bồ Tát con, Phật anh, Phật chị, Phật cha, Phật mẹ, thấy rõ bên kia như thế dạy gì mà không đi. Ba la sân tê tê vượt qua một cách trọn vẹn, chứ phải đi nửa đường bỏ. Nó là một mệnh cách đòi hỏi đến tính cam kết, trách nhiệm, vì ta thấy rõ được giá trị của nó. Cho nên là mọi trở ngại, gian truân, thử thách cỡ gì đi nữa ta cũng vượt qua được hết á. Cái đó các bạn gọi là tu tập đạo ở mức độ cuối cùng, tức là phải dứt điểm nó. Chứ mà lên đến 48 bậc thang còn bậc cuối cùng mình thỏa mãn không đến là uổng đi. Do đó nếu ta bỏ đi cái tính từ hoàn toàn, hay là cái trạng ngữ là một cách trọn vẹn, thì bờ bên kia dầu có cao siêu cỡ nào đi nữa, ta vẫn bỏ cuộc để chừng thôi, hoặc là thỏa mãn ở một cái các cây đá màu bên giường rồi quên đi kim cương, hoặc là những cái cỏ dại, bông dại mà quên đi cái hoa sen đặc sắc. Và cuối cùng là Bodhisattva, tức là tuệ giác được thành tựu. Đó là một lộ trình vô học trên nền tảng của thiền định. Muốn đạt được tuệ giác hoàn toàn, ta phải chuyển hóa tâm ý thức trở thành tuệ giác, và ta phải chuyển hóa cảm xúc, thái độ, những chấp trước đó, trở thành là không còn cái gì nó thuộc về phàm phu nữa. Cho nên lộ trình vô học nó là cái kết quả tất yếu của thiền định đúng phương pháp. Cho nên dầu là tu theo pháp môn nào, tịnh độ, mật tông, thiền tông, quan trọng là phải có chuyển hóa. Mà chuyển hóa đó nó được gọi là thiền định. Cho nên thiền định không phải là khái niệm riêng dành cho thiền tông, mà hành giả tịnh độ tông tu gọi là chuyển được năm nội dung nói trong kinh A Di Đà. Đó là căn lành nhiều, tức là không còn tham sân si. Rồi phước báo nhiều, tức là dạng thiện công đức. Rồi nhân duyên làm tốt nhiều, tức là tạo điều kiện cho người khác cùng tu. Rồi quán sát tuệ giác nhiều, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Thì cả năm cái này nó hình thành ra cái năng lực chuyển hóa, đó được gọi là thiền định. Nên tu tịnh độ cũng là thiền. Và mặt tâm nếu ta hiểu, đó là một năng lực để giúp cho tâm được dân trụ, chứ không phải là để cầu nguyện các thằng ban phước giáng họa. Thì lúc đó ta cũng có được cái năng lực chuyển hóa tâm một cách tương tự. Và ở đây hoàn toàn không có một câu thần chú nào hết. Đức Phật khéo lắm sử dụng cái câu tiếng Sanskrit để cho nhiều người ta, phần lớn dân bình dân là không biết tiếng Sanskrit. Người Ấn Độ cũng thế. Ta nghĩ đó là tên của các vị thần linh, ta mê được các vị thần hộ. Rồi cái đọc vô và được giải thích là thấy nó là một cái mệnh lệnh cách của việc hành trì tu tập thôi. Đó là lý do mà nếu quý vị đã từng hỏi chúng tôi tại sao trong các nghi thức chúng tôi không có chú Đại Bi, thì câu trả lời ngày hôm nay là thần chú Bát Nhã là thần chú duy nhất được chúng tôi để lại trong các nghi thức do chúng tôi biên soạn. Bởi vì nó không phải là thần chú, nó là một mệnh lệnh cách của hành trì. Vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn, an trú trong tỉnh thức. Và đã giữ lại cái nguyên ngữ với cái âm của tiếng Sanskrit. Chứ còn đọc yết đế, ba la tăng, yết đế, bồ đề tát, bà ha, không ai biết gì đâu. Yết đế là cái gì? Niệm yết, đế này đế gì? Không biết. Người Trung Hoa dở hơn chúng ta ở chỗ là không thể phiên âm chuẩn được ngôn ngữ tiếng Sanskrit. Còn tiếng Việt chúng ta có thể đọc được hết tất cả các cái phiên âm trên thế giới. Ngay cả những cái phụ âm kép là khó đọc với người Việt Nam ta vẫn đọc được. Và tiếng Việt có một cái thuận lợi nữa là ta có được 6 thanh. Trong khi đó tiếng Trung Quốc chỉ có 4 thanh thôi. Cho nên ta có thể chuyển tải thanh của các ngôn ngữ trên toàn cầu một cách rất là chuẩn. Tại vì mình nói là yết đế nó đâu có gần với là ga tê đâu. Tiếng Sanskrit thì sao mình đọc là y hệt vậy, ga tê ba ra sang ga tê Bodhisattva, có khác gì người Ấn Độ đó. Nói tóm lại, sống với năng lực tuệ giác đó, giá trị đầu tiên là rũ bỏ mọi sợ hãi. Đó là cái gốc rễ của mọi khổ đau, đó là lúc ta không để ý tới. Do vì sợ hãi mà cho đến bây giờ có rất nhiều người là Phật tử rồi mà vẫn thờ Quan Công, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Cụ Thi Quyền Nữ, Bà Chúa Xứ, Thần Tài, Thổ Địa, Táo Quân. Và nhiều người là đi tới những chỗ đó thường xuyên nữa. Do vì sợ hãi mà cho đến bây giờ rất nhiều Phật tử, đến những ngày giỗ cha, giỗ mẹ, người thân thương của mình vẫn còn đốt giấy vàng mã, đốt các mái nhà, rồi đốt các hình nộm. Đó là cái nghiệp phá tài sản. Sau này mình trở thành cái kẻ bần cùng, nghèo khó, thì có tiền mà không giúp người khác, đốt cháy hết. Nhân quả mà. Do vì sống sống trời hãi cho nên đến bây giờ vẫn còn nhiều người nói tiếng là trời ơi. Tức là kêu ông trời không à. Rất may ông có thật, chứ ông có thật ông chốt luôn á. Vậy đó, học tại giáo Bát Nhã làm sao quan trọng nhất là rũ bỏ được nỗi sợ hãi. Và không có sợ hãi rồi là bình an, hạnh phúc. Bởi vì tâm bình, thế giới bình. Còn có sợ hãi thì tâm không được bình an. Mà tâm không được bình an phải ganh tị, phải hơn thua, phải đối đầu, phải tranh luận, phải loại trừ, phải đề cao mình lên, rồi phải độc quyền, độc đoán, rồi phải chuyên chế trong cai trị, rồi phải hạn hẹp các quyền tự do người khác. Tất cả cái đó đều có gốc rễ của sợ hãi hết á. Đức Phật nói rõ lắm, nguồn gốc của mọi khổ đau là nằm ở sợ hãi. Và Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta giải mở được một cách trực tiếp nỗi sợ hãi bằng trí tuệ. Nếu ai làm được như thế đó thì việc hành trì đọc thuộc lòng bài Bát Nhã Tâm Kinh là hoàn toàn không uổng ích. Chứ còn đọc mà tính công là cho đến thời điểm này tôi đi chùa được 50 năm, tôi tụng một ngày là 4 thời, như vậy nhân 50 năm với 4 là không biết bao nhiêu thần chú gate gate bara gate bara sa gate buri so ha mà không được cái gì hết. Còn mình đọc một câu mà có ứng dụng là mọi thứ giải mở hết. Thì đó là cái giá trị ứng dụng mà nhân cái ngày Phật đản Phật lịch 2554 chúng tôi muốn trân trọng gửi đến tất cả quý hành giả ngày hôm nay.